Hỏi, xin cho biết vài nét về tờ báo. L. A. Nam ở Sài Gòn.
Đáp, số đầu tiên ra ngày 6 tháng 5 năm 1926. Giám đốc là luật sư Phan Văn Trường, trị sự là Eugenie Jean de la Bastille. Báo in bằng tiếng Pháp. Ban biên tập gồm nhiều cây bút nổi tiếng như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Huỳnh Điểu, Nguyễn Ngọc Thoại, luật sư Paul Monin, vân vân. Nhiều bài của báo tập trung phê phán chính quyền của toàn quyền Albert Soros và của chính quyền thuộc địa nói chung. Báo bị đình bản ngày 25 tháng 7 năm 1927, ngày 21 tháng 1 1928, rồi bị đóng cửa vĩnh viễn ngày 2 tháng 2 năm 1928.
Hỏi, tại các thị xã lớn của Nam Bộ đều có chùa bà, vậy bà ở đây là bà nào? Xin cho biết tiểu sử, chùa bà ở thành phố Hồ Chí Minh lập năm nào?
Đáp, bà ở đây là bà Thiên Hậu, người Phúc Kiến và Hải Nam gọi là Thiên Hậu Thánh Mẫu hay Đại Mẫu, người Quảng Đông gọi là Đức Bà. Theo lưu truyền trong người Hoa, bà sinh ngày 13 tháng 3 âm lịch năm 960 ở Phúc Kiến. Tương truyền từ nhỏ, bà đã có tài tiên tri, nói trước được tương lai của nhiều người. Một hôm, cha và hai anh bà đi buôn xa bằng đường biển thì ở nhà bà hôn mê nhiều giờ. Gia đình lo lắng đánh thức dậy. Bà bảo trong cơn mê, bà thấy cha và hai anh đang bị nạn giữa biển. Bà đã cứu được hai anh và sắp cứu cha thì bị đánh thức dậy. Hai người anh trở về, xác nhận sự việc đúng như vậy. Từ đó bà trở thành nữ thần của những ngư dân và những người đi biển. Về sau, chính quyền phong kiến Trung Quốc phong bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Chùa bà ở thành phố Hồ Chí Minh lập năm 1760, được trùng tu vào các năm 1800, 1842, 1890, 1916. Lễ chùa lớn nhất vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. Chùa số 710 Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Hỏi, phải chăng từ tổ chơi chữ trong tiếng Việt hiện nay là dịch từ tiếng Pháp chơi de mot?
Đáp, ngày nay từ tổ chơi chữ rất phổ biến trong tiếng Việt. Thế nhân Lãng Nhân là người đầu tiên sử dụng từ tổ này làm tên một quyển sách của ông cách đây trên 40 năm, năm 1964, và Việt Nam Từ Điển năm 1970 của Lê Văn Đức là quyển từ điển đầu tiên ghi nhận và giải thích nghĩa của từ tổ nêu trên. Nói chính xác hơn, năm 1940, nhà văn Nguyễn Tuân trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù trong tác phẩm Vang Bóng Một Thời đã sử dụng từ tổ này, nhưng không giống ý nghĩa của chơi chữ ngày nay. Đây là lời huấn cao, nói với viên cai ngục: ta bảo thật đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã. Thầy hãy thoát khỏi cái nhà này đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên hướng cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi. Qua truyện ngắn trên, chúng ta biết viên quản ngục này rất mê treo các bức liễn, đối, có các kiểu chữ đẹp trên vách để chiêm ngưỡng. Còn chơi chữ ngày nay là dùng các hiện tượng đồng âm, đa nghĩa vân vân trong ngôn ngữ nhằm gây một tác dụng nhất định như bóng gió, châm biếm, hài hước, vân vân. Theo từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên năm 2000, xét ý nghĩa của chơi de mots, nghĩa là trò chơi các từ với chơi chữ ngày nay và thời điểm xuất hiện của từ tổ chơi chữ giữa thế kỷ 20, ta có thể khẳng định ban đầu từ tổ chơi chữ chỉ có nghĩa là chơi các kiểu chữ đẹp, về sau mang một nội dung khác như chúng ta hiểu hiện nay. Vậy thì trước khi dùng từ tổ chơi chữ, người Việt đã dùng từ tổ nào để chỉ hiện tượng phổ biến này? Theo tư liệu, ta biết người Việt thời trước đã dùng từ tổ lộng ngữ mà học giả Dương Quảng Hàm đã dịch là bỡn chữ. Theo Việt Nam Văn Học Sử Yếu in lần thứ 10 năm 1968, trang 20. Tóm lại, ngày xưa ông cha ta đã dùng từ tổ lộng ngữ, đến giữa thế kỷ 20 người Việt đã dùng từ tổ chơi chữ đồng nghĩa Jedermos để chỉ hiện tượng phổ biến trên.
Hỏi: Sân vận động Thống Nhất được xây dựng năm nào? Ban đầu sân mang tên gì? Sức chứa của sân? Trận đấu đầu tiên diễn ra ngày nào?
Đáp: Thống Nhất là sân vận động tốt nhất miền Nam, có sức chứa 25.000 người. Sân được xây dựng trong các năm 1929 đến 1931. Ban đầu sân mang tên Renange. Năm 1955 đổi thành Cộng Hòa. Và năm 1975 đổi thành Thống Nhất. Trận đấu đầu tiên diễn ra đúng vào ngày tổ chức lễ khánh thành 18 tháng 10 năm 1931. Hai đội cảnh sát chợ lớn, đội chủ nhà và ngôi sao gia đình gặp nhau trên một mặt sân sũng nước vì mưa. Đội cảnh sát chợ lớn vô danh bất ngờ thắng đội bóng từng ba lần vô địch. 1-0. Bàn thắng do công của trung phong Be ghi từ cú đánh đầu ở phút 85.
Hỏi: Xin giải thích giúp cháu các câu tục ngữ sau đây. Xứ Thanh cậy thế, xứ Nghệ cậy thần, nhất quan nhì thân, tam thần tứ thế.
Đáp: Cả hai câu trên ra đời trong chế độ phong kiến. Ý câu một là người Thanh Hóa thường dựa vào thế lực của các vua chúa xuất thân từ địa phương mình như Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Hoàng, Trịnh Khả. Còn người Nghệ An thường dựa vào vị trí của các quan to, vốn là người xuất thân từ quê hương mình như Hồ Sĩ Dương, Nguyễn Hữu Chỉnh, v.v. để lấn lướt những người ở địa phương khác. Ý câu 2 nói về cái tệ đi cửa sau trong giải quyết công việc ở một số cơ quan nhà nước. Muốn được việc phải có một trong các điều kiện sau đây. Một là quen biết với các viên chức có chức năng giải quyết công việc. Hai là có bà con gần gũi với họ. Ba là trong dòng họ hoặc làng xóm mình có người làm quan lớn, tức đại thần. Bốn là có thế lực hoặc tiền bạc. Như vậy, ý hai câu trên phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội cũ.
Hỏi: Húy trong Kiên Húy nghĩa là gì? Ngày xưa, khi gặp tên Húy, người ta phải làm sao? Lệ Kiên Húy có từ lúc nào?
Đáp: Tên Húy là tên do cha mẹ đặt từ thuở nhỏ. Sau khi trưởng thành, thường được thay bằng tên khác và Kiên không được nhắc đến theo tục lệ cũ. Tên Húy cũng là tên người đã chết, không được gọi đến. Tên Húy thường dùng cho vua chúa quan lại, thần thánh, ông bà, cô bác, thầy giáo, v.v. Gặp tên Húy phải nói và viết chệch đi. Người có tên trùng với tên Húy của vua chúa, ông bà thì phải đổi. Ai không tuân thủ thì bị bắt tội và quở trách. Có ba cách xử lý tên Húy. 1. Nói chệch đi có ba kiểu. A. Giữ âm đầu và thanh, như Chu, tên của chú Nguyễn Phúc Chu thành Châu, Châu Thành. Cảnh, tên của Hoàng tử Cảnh thành Kiển, Chậu Kiển. Hoa, tên Quý Phi Hồ Thị Hoa thành Huê, Huê Kỳ. Hồng, Hồng Nhậm, tức Vua Từ Đức thành Hường, Hoa Hường. Kiểu này phổ biến nhất. B. Giữ vần và thanh, Hoa, trong Hồ Thị Hoa thành Ba, nghĩa là tài ba, như chợ Đông Ba, Huế. C. Giữ âm đầu và vần, như Thanh Hoa sửa thành Thanh Hóa. Hai kiểu sau ít được dùng hơn. Cách 2. Thay thế bằng từ đồng nghĩa, như cầu Hoa, ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thành cầu Bông. Hằng, từ Vũ, Phạm Thị Hằng thành Thường, Thường Ngày. Cách 3. Thay bằng một từ khác, như huyện Mộ Hoa thành huyện Mộ Đức ở Quảng Ngãi. Hai cách 2 và 3 ít phổ biến hơn cách 1. Khi viết chữ Húy phải bớt nét. Lệ Kiên Húy xuất hiện từ đời Tống năm 960 đến 1279 ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, tục lệ này xuất hiện từ đời Trần 1225 đến 1400.
Hỏi: Xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của các từ
Thành ngữ sau đây: cu ly, máy bay bà già, hào khí đông a, chân chỉ hạt bột, ấm ớ hội tề, áo gấm đi đêm.
Đáp: cu ly là một từ tiếng Anh gốc Hindi. Từ này người Pháp mượn của tiếng Anh và người Việt mượn lại, chỉ những người công nhân khuân vác, làm việc nặng nhọc. Máy bay bà già, trong thời kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1954, quân đội Pháp có sử dụng loại máy bay hiệu Baja để khủng bố quân dân ta. Loại máy bay này to lớn và bay chậm, nên người Việt đã phiên Baja thành bà già để vừa mỉa mai vừa chỉ dáng vẻ chậm chạp của nó. Hào khí đông a, trong tiếng Hán chữ Trần gồm hai chữ A bên trái và Đông bên phải ghép lại. Vậy khi nói Đông A là chỉ nhà Trần, triều Trần từ 1225 đến 1400. Hào khí Đông A là chí khí mạnh mẽ, hào hùng của nhà Trần. Sở dĩ có thành thuật ngữ này vì dưới thời nhà Trần, quân dân ta đã ba lần thắng quân Nguyên Mông: năm 1258, 1285 và 1288. Chân chỉ hạt bột, nghĩa đen chỉ đường viền ở dưới xiêm áo có hạt bột và tu chỉ thòng xuống, nghĩa bóng chỉ việc làm ăn thật thà, không gian xảo. Ấm ớ hội tề, trong thời kháng chiến chống Pháp ở miền Nam, chính quyền Pháp có tạo ra các viên chức xã ấp gọi là hội tề. Khi phải nói chuyện với các quan chức Pháp hoặc cán bộ ta, những người này thường lúng túng vì sợ sệt nên mới có thành ngữ này. Áo gấm đi đêm, do thành ngữ phú quý bất quy cố hương như y cẩm dạ hành, nghĩa là giàu sang mà không về quê, giống như mặc áo gấm đi trong đêm tối. Ý nói giàu sang mà không về quê thì chẳng ai biết mình.
Hỏi: tại sao trong đám cưới người ta thường viết chữ song hỷ?
Đáp: theo hiểu biết cá nhân, song hỷ là cả hai cùng vui. Hai ở đây là hai người, nam nữ và hai họ, nhà trai, nhà gái. Nhưng có lẽ người Trung Quốc giải thích biểu tượng này, song hỷ, bằng một sự tích cho có vẻ có căn cứ, nên tạo ra giai thoại sau đây. Vào đời Tống, Vương An Thạch trên đường đi thi, gặp một vế thách đối dáng ở trước cửa nhà một viên ngoại như sau: Tẩu Mã Đăng, Đăng Tẩu Mã, Đăng Tắc Mã Đình Bộ. Nghĩa là cái đèn ngựa chạy, đèn làm chạy ngựa, đèn tắt ngựa dừng bước. Vương An Thạch chưa tìm được vế đối lại nên phải lên đường vì sợ trễ ngày nhập trường. Lên kinh đô, Vương gặp một vế thách đối do một quan trường ra như sau: Phi hổ kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển, hổ tàn thân. Nghĩa là cái cờ hổ bay, cờ làm bay hổ, cờ cuộn lại, hổ nép mình. Nhớ vế thách đối trên đường đi, chàng Vương dùng nó để đối lại vế thách này. Chàng được khen ngợi và Vương đã đổ trong kỳ thi này. Trên đường vinh quy bái tổ, nhớ lại vế thách đối cũ, chàng dùng vế thách đối của quan trường đối lại. Viên ngoại rất mừng, quyết định gả con gái đẹp cho chàng. Do đó, chính Vương An Thạch là người đầu tiên viết chữ song hỷ để diễn tả hai niềm vui của chàng: thi đậu và cưới được vợ đẹp.
Hỏi: thành ngữ tam bành lục tặc có nghĩa là gì?
Đáp: sự giận dữ không kềm nổi do ba vị thần trong mỗi con người là bành kiêu, bành cứ và bành chất, luôn xúi dục con người làm việc quấy, việc ác, và sáu điều làm con người sa ngã là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.
Hỏi: xin cho biết nguồn gốc các tên gọi A. Hồ Quảng, B. Áo Ba Ba.
Đáp: A. Hồ Quảng là một loại hình sân khấu ra đời từ ảnh hưởng của sân khấu Trung Quốc. Trước năm 1975, khán giả ở miền Nam được xem nhiều vở diễn vốn là của các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc tại các rạp dành cho người Hoa ở Sài Gòn. Nhận thấy giá trị của loại hình sân khấu này, các nghệ sĩ ở Nam Bộ mô phỏng cách diễn xuất và gọi là Hồ Quảng. Hồ Quảng là ghép chữ đầu của bốn tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc mà thành. B. Ba Ba là tên của một nhóm người Hoa sống trên đảo Penang của Malaysia ngày nay. Họ thường mặc bộ quần áo bình dị và tiện dụng nên người Việt đã mô phỏng và sử dụng trong đời sống hàng ngày. Từ tên một nhóm người mặc đồ ấy thành tên để chỉ bộ quần áo đó. Nhưng gọi chệch đi, Ba Ba thành Bà Ba.
Hỏi: trong một chuyến đi du lịch Đà Lạt, chúng tôi gặp nhiều địa danh mà không rõ ý nghĩa như Brent, Can Ly, Đa Tân La, Đa Nhiêm, La Ngà, Bảo Lộc, Đơn Dương, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Viên. Xin giải thích giúp các địa danh này.
Đáp: các địa danh bạn hỏi có thể chia thành hai nhóm. A. Brent là địa danh gốc Chăm. Brent có nghĩa là vùng bị chiếm. Địa danh này nói lên sự tranh chấp giữa hai dân tộc Chăm và Khơ Ho trong quá khứ xa xưa. Brent là vùng đất của người Khơ Ho bị người Chăm chiếm cứ một thời gian. B. Nhóm thứ hai là các địa danh gốc Khơ Ho. Cam Ly bắt nguồn từ tên một người đàn ông Khơ Mơ Lơi, nói chệch thành Cam Ly. Đa Tân La nghĩa là dòng nước chảy dưới lá. Đa Nhiêm có nghĩa là nước khóc. Có lẽ nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng khóc nên có tên trên. Bảo Lộc do tên gốc Blau mà ra. Đơn Dương là tên phiên âm địa danh Durang, nay còn sử dụng. Lạc Dương có âm gốc là Lạc hoặc Lạch, Lạch, Lạc, Mlates và Dương hoặc Dần. Lạc chỉ bộ tộc sống ở vùng này và Dần là lớn, đông. Vậy Lạc Dần chỉ nơi có nhiều người Lạc, thực tế khẳng định ý nghĩa này. Di Linh có âm gốc là The Rearing, Lâm Viên phiên âm từ tên núi Lam Biang. La Ngà ở thế kỷ 19 trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, năm 1895-1896 viết là La Ngà. La Ngà cũng là tên một loài tre. Âm gốc của địa danh này là Lạc Na. Vậy người Việt đã mượn tên tre La Ngà để phiên âm địa danh Lạc Na, sao đọc trở thành La Ngà.
Hỏi: thành ngữ Việt Nam có câu vắng như chùa Bà Đanh. Vậy Bà Đanh là ai? Tại sao lại nói vắng như chùa Bà Đanh?
Đáp: Bà Đanh là tên nom của chùa Châu Lâm. Viện Châu Lâm và chùa Châu Lâm được xây dựng dưới thời Lê Thánh Tông. Sinh năm 1460, mất năm 1497, ở làng Thụy Chương. Sau kiên húy miếu hiệu vua Thụy Trị, đổi thành Thụy Khuê, Hà Nội. Về sau, viện bị bãi bỏ nên ít người đi chùa. Cuối thế kỷ 18, trong bài Tụng Tuy Hồ Phú, Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng vẻ của chùa này. Dấu bố cái rêu in nền phủ, cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa. Đầu thế kỷ 20, người Pháp cho xây lại khu vực này, một trường trung học bảo hộ, năm 1907, nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An. Vì thế chùa Châu Lâm dời vào phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi thành chùa Phúc Lâm. Tại chùa Phúc Lâm còn giữ được tấm bia ghi ba chữ Bà Đanh tự. Tương truyền Bà Đanh là người đã có công xây dựng chùa này, nên người bình dân gọi chùa Châu Lâm là chùa Bà Đanh. Vì chùa về sau ít có người đến lễ bái nên mới có thành ngữ trên. Cây dao Hà Nội cũng lưu truyền câu: còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Theo Hoàng Văn Hành trong Kể Chuyện Thành Ngữ Tục Ngữ năm 2002.
Hỏi: các bi tiến sĩ thường thấy đặt trên lưng các con rùa, ý nghĩa cũng như gốc tích của việc làm này.
Đáp: theo cách hiểu của chúng tôi, tấm bi tiến sĩ thường đặt trên lưng con rùa vì ba lý do sau. A. Rùa là một trong bốn con vật được xem là linh thiêng. Tứ linh: long, lân, quy, phụng. Vậy rùa tượng trưng cho sự cao quý, phù hợp với trình độ văn hóa của tiến sĩ. B. Tấm bia tiến sĩ khá nặng, có khi nặng hàng tấn nên phải đặt trên lưng. Một cái đế thật chắc, hình thể con rùa phù hợp với cái đế này. C. cái đế bình thường không đẹp và sinh động bằng cái đế là hình con rùa.
Hỏi: cho biết cơn bão lụt năm Thìn đầu thế kỷ 1904, trong nước bị thiệt hại về người ở mức độ nào?
Đáp: ngày 1 tháng 5 năm 1904, Sài Gòn cũng như cả Nam Kỳ có cơn bão lớn, thường gọi là bão năm Thìn, tàn phá nặng. Sóng thần tràn vào, làm chết độ 5.000 người ở Gò Công, Cần Giờ. Hai tháng sau, bệnh dịch làm chết thêm khoảng 2.000 người.
Hỏi: tôi muốn biết nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh La Cai thuộc quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Đáp: La Cai bắt nguồn từ tên một nghị viên Hội đồng Đô Thành Chợ Lớn thời Pháp thuộc La Caze. Tên này người Pháp lấy đặt cho một con đường ở quận 5 và quận 10. Trên bản đồ in năm 1939 đã có. Từ năm 1955, tên này bị bỏ thay bằng tên anh hùng dân tộc Nguyễn Tri Phương. Nhưng vì thói quen, người thành phố còn gọi khu buôn bán trên đường Nguyễn Tri Phương, từ đường Nguyễn Trãi đến ngã 6 Chợ Lớn là khu La Cai.
Hỏi: A. Hình phạt tru di tam tộc là sao và cửu tộc là gì? Xin cho biết cụ thể. B. Khởi đầu của canh thứ nhất từ mấy giờ và thời gian kết thúc của canh thứ năm?
Đáp: A. Tru di tam tộc là giết cả nhà người bị án tử hình, gồm ba đời, cha, con, cháu, hoặc giết cả nhà người ấy và gia đình bên mẹ, gia đình bên vợ. Đây là hình phạt nặng nhất thời phong kiến. Theo từ điển tiếng Việt, tác giả Hoàng Phê xuất bản năm 2000. Cửu tộc hay cửu đại là chín đời, chín lớp người của một họ, bắt đầu từ đời mình, kể lên bốn đời là cha hay thân phụ, ông hay tổ phụ, ông cố hay ông cụ, gọi là cao tổ, ông sơ hay ông kỵ, gọi là cao cao tổ, và kể xuống bốn đời là con, tử, cháu nội, tôn, chắc, tằng tôn và chúc, huyền tôn, theo Lê Văn Đức trong Việt Nam Tự Điển. B. Ngày xưa, một canh không tính chính xác như giờ, phút hiện nay. Cho nên có thể nói, canh 1 bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối và canh 5 kết thúc vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau.
Hỏi: thơ Tú Xương có câu: nào có ra gì cái chữ nho, ông nghè ông cống cũng nằm co. Ông nghè ông cống chỉ những ông nào?
Đáp: nghè vốn là tên các phòng làm việc trong những điện các của vua triều nhà Lê. Đây là nơi những người đã đỗ tiến sĩ vào làm việc, do đó tiến sĩ là ông nghè. Nhưng sang đến nhà Nguyễn, những người làm việc trong các nghè dù không đỗ tiến sĩ cũng gọi là ông nghè. Lấy tên nơi làm việc, cái nghè để chỉ những người làm việc trong ấy, ông nghè là phương thức hoán dụ trong ngôn ngữ. Còn cống là từ nói tắt của hương cống, cách gọi người thi đỗ cử nhân từ năm 1462 về sau. Có người đã đưa các từ nghè cống vào một câu đối có chơi chữ sau đây: ngói đỏ lợp nghè lớp trên đè lớp dưới, đá xanh xây cống, hòn dưới nóng hòn trên. Từ nghè ở vế trên có thể hiểu theo nghĩa gốc cái nghè và nghĩa phái sinh ông nghè, nên phần cuối vế này có thể hiểu là lớp tiến sĩ trước chèn ép lớp tiến sĩ sau. Vế dưới có sử dụng hiện tượng đồng âm cái cống và ông cống, do đó phần cuối vế dưới có thể hiểu ông cử nhân ở chức vụ thấp chống đối ông cử nhân ở chức vụ cao.
Hỏi: xin cho biết cách tính thế kỷ. Trước công nguyên, trước công nguyên có bao nhiêu thế kỷ?
Đáp: cách tính thế kỷ trước công nguyên ngược với sau công nguyên. Ví dụ: Phật Thích Ca sinh năm 624 trước công nguyên, tức sinh trong thế kỷ 7, mất năm 544 trước công nguyên, tức mất trong thế kỷ 6. Thời gian trước công nguyên là vô tận, nên không thể xác định số lượng thế kỷ.
Hỏi: Xin giải thích giúp câu lòng vả cũng như lòng sung.
Đáp: Trái vả và trái sung có phần ruột giống nhau, cả hai đều hơi rỗng, khi chín có màu hồng, đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng nói, tư tưởng tình cảm ý muốn của hai người giống nhau.
Hỏi: Tại sao để chỉ những nơi xa xôi vắng vẻ, người Nam Bộ thường gọi là hóc bà tó?
Đáp: Theo nhà văn Sơn Nam, hóc bà tó là tên một địa danh cổ, chỉ một vùng đất thuộc tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Hóc là một từ cổ, chỉ dòng nước nhỏ đồng nghĩa với xẻo. Hóc trong Hóc Môn, Hóc Hư, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Ớt, ở giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Hóc bà tó mang ý nghĩa này. Vậy, ban đầu, hóc bà tó chỉ dòng nước nhỏ, mang tên bà tó. Chưa rõ lý lịch bà này, sao biến thành địa danh vùng hóc bà tó? Vì hóc bà tó ở một nơi cách xa khu dân cư nên dần dần trở thành tên gọi, nơi xa xôi vắng vẻ ít người lui tới.
Hỏi: Vào Nam Bộ, tôi thấy có một số từ rất lạ như cái nóp, cái lọp, con gà tre, cái tra, cây tầm vông, vàm sông, vân vân. Xin cho biết nguồn gốc các từ này.
Đáp: Trong quá trình cộng cư, các dân tộc anh em thường vay mượn từ ngữ của nhau. Trong tiếng Hoa, tiếng Khmer có nhiều từ tiếng Việt và ngược lại. Cả sáu từ bạn hỏi đều có nguồn gốc Khmer. Cái nóp, tiếng Khmer là nốt, nghĩa là bao lớn đang bằng cói để chung vào, nằm tránh mũi. Cái lọp, tiếng Khmer là lốp, đây là loại dụng cụ bằng tre, giống cái lờ để bắt cá. Con gà che, tiếng Khmer là che, đây là loại gà rừng lai gà nhà, nhỏ con, hiếu chiến. Cá tra, tiếng Khmer là pra, là cá nước ngọt không vẫy. Cây tầm vông, tiếng Khmer là ping pung, đây là thứ tre nhỏ, đặc ruột và thật thẳng. Vàm sông, tiếng Khmer là piem, chỉ ngã ba sông, rạch. Ngoài các từ trên, còn hàng trăm từ khác như bưng, rạch, thốt nốt, xà no, vân vân.
Hỏi: Xin nói đôi nét về nhân vật Mạnh Lệ Quân.
Đáp: Mạnh Lệ Quân là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Trung Hoa Tái Sanh Duyên. Hoàng Phụ Thiếu Hoa và Lưu Khuê Bích đã cùng xin kết hôn với nàng. Gia đình Thiếu Hoa có đức hơn và Thiếu Hoa có tài hơn, nên gia đình Mạnh Lệ Quân đồng ý gả cho Thiếu Hoa, hai người đính hôn. Lưu Tiệp, cha Lưu Khuê Bích, oán hận, nhưng có giặc phiên, Lưu Tiệp tiến cử Hoàng Phủ Kính, cha của Thiếu Hoa, đi dẹp giặc. Kính bị giặc bắt, Lưu Tiệp vu oan Kính làm phản nên gia đình bị nạn, Thiếu Hoa phải đổi tên trốn đi. Lưu Hoàng Hậu, chị Khuê Bích, ép Mạnh Lệ Quân lấy Khuê Bích. Mạnh Lệ Quân giả trai bỏ trốn, đổi tên là Lệ Quân Ngọc. Thi đỗ Trạng Nguyên, Lệ Quân Ngọc làm quan đến chức thừa tướng, được vua sủng ái. Thiếu Hoa đi thi võ, Lệ Quân Ngọc làm chủ khảo, nhận biết chàng, lấy đỗ Trạng Nguyên và tiến cử đi dẹp giặc phiên để cứu cha. Thắng giặc, chàng dâng biểu minh oan cho cha. Sau đó, Thiếu Hoa nghi Lệ Quân Ngọc là Mạnh Lệ Quân. Sau khi có bằng chứng, chàng dâng biểu nhìn vợ, nhưng Lệ Quân Ngọc không nhận vì sợ tội khi quân. Cuối cùng, Thiếu Hoa phải nhờ chị là Hoàng Hậu lập kế phục rượu, cởi giày. Bấy giờ, Lệ Quân Ngọc mới chịu nhận mình là Mạnh Lệ Quân. Như vậy, Mạnh Lệ Quân là người có tài sắc và chung thủy.
Hỏi: Địa danh Gò Vấp có từ khi nào? Ranh giới của Gò Vấp ngày xưa có phải thuộc về tỉnh Gia Định không?
Đáp: Việc xác định thời điểm ra đời của một địa danh rất khó. Chỉ biết đầu thế kỷ 19 đã có địa danh Gò Vấp. Trong bài Gia Định Phú, bài 1 có câu: Cứng cỏi bấy thứ đàn bà Gò Vấp, thanh tao thay ông hòa thượng chùa Cây Mai. Gò Vấp lúc bấy giờ là tên vùng, Đến năm 1897, chợ Gò Vấp được xây dựng. Ở thời điểm 1944, Gò Vấp đã trở thành tên quận. Từ năm 1927, của tỉnh Gia Định gồm 2 tổng, 14 xã thôn, diện tích 67,9 km2, dân số 207.293 người, theo số liệu 1955. Ngoài ra, ngã 5 nay là ngã 6 Chuồng Chó cũ đã đổi tên thành ngã 5 Gò Vấp và từ ngày 29 tháng 7 năm 1992 lập làng hoa Gò Vấp ở các phường 11 và 12. Như vậy, Gò Vấp là tên của 5 đối tượng, vùng, chợ, quận, ngã 5, làng hoa. Âm gốc của Gò Vấp là Gò Vấp. Vấp là tên một thứ cây cứng như liêm, hiện còn ở đường Nguyễn Đình Chiểu và Trương Định, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo từ điển thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, trang 330.
Hỏi: trên báo và các phương tiện truyền thông thường nói đến truyền thống. Ví dụ như các đoàn thể, đơn vị thông báo họp mặt truyền thống, đêm ca nhạc truyền thống, v.v. sử dụng hai từ truyền thống như vậy có đúng không? Nên hiểu như thế nào về từ truyền thống cho đúng để sử dụng chính xác?
Đáp: từ truyền thống có hai nghĩa. A. Danh từ, thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống đại đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp. B. Tính từ, nghĩa là có tính chất truyền thống được truyền lại từ các đời trước. Ví dụ, nghề thủ công truyền thống của làng. Theo từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản năm 2000. Hai cách dùng trong ví dụ bạn nêu tạm chấp nhận được, tuy chưa đúng hẳn. Cuộc họp truyền thống là nói tắt của cuộc họp mặt để ôn lại truyền thống tốt đẹp của đơn vị, đoàn thể. Đêm ca nhạc truyền thống là đêm ca nhạc để nhắc lại truyền thống đấu tranh trước đây.
Hỏi: xin cho biết chi tiết về các học vị của chế độ khoa bảng thời phong kiến. Quy định này đã có từ thời nào?
Đáp: năm 1232, vua Trần Thái Tông mở khoa thi Thái học sinh, tức sau này là tiến sĩ, và đặt ra tam giáp, nghĩa là chia những người thi đậu làm ba hạng: đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Năm 1247, ông lại đặt ra tam khôi, là ba người đổ về đệ nhất giáp, là Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Năm 1374, vua Trần Duệ Tông mở khoa thi đình, tức thi ở sơn vua để lấy tiến sĩ. Danh vị tiến sĩ bắt đầu có từ đấy, nhưng mãi đến năm 1442, đời Lê Thái Tông mới chuyên dùng từ tiến sĩ mà bỏ hẳn từ tổ Thái học sinh. Năm 1396, vua Trần Thuận Tông quy định lại phép thi, cứ năm trước thi hương, năm sau thi hội. Thi hương và thi hội bắt đầu có từ đây. Thi hội và thi đình lấy tiến sĩ, thi hương lấy cử nhân.
Hỏi: xin giải thích ý nghĩa các câu và từ sau đây. A. Ăn hết mất con, ăn còn mất vợ. B. Ăn đưa xuống, uống đưa lên.
Đáp: A. Câu ăn hết mất con, ăn còn mất vợ phản ánh một thói quen, một phong tục ngày xưa. Khi nhà gái nhận hết lễ vật của nhà trai, tức là hoàn toàn đồng ý nên phải gả con gái. Còn khi nhà gái không nhận hết lễ vật của nhà trai là chưa dứt khoát đồng ý nên chàng trai không đạt được mục đích là cưới được vợ. B. Câu ăn đưa xuống, uống đưa lên dạy chúng ta phép lịch sự trong khi ăn uống. Khi ăn, chúng ta không nên bưng hoài cái chén mà thỉnh thoảng phải đặt chén xuống để đợi người khác cùng ăn. Khi uống rượu, chúng ta phải đưa lên để mời mọi người cùng uống, thế mới vui.
Hỏi: nghe nói các từ chỉ người mẹ trong nhiều ngôn ngữ đều khởi đầu bằng phụ âm M, xin cho biết có đúng không?
Đáp: từ lâu, người ta đã thấy sự trùng hợp kỳ lạ ở phụ âm đầu của các từ chỉ người mẹ trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Dù tư liệu còn hạn chế, chúng tôi đã tìm thấy 29 ngôn ngữ ở Việt Nam và trên thế giới có 49 từ chỉ người mẹ khởi đầu bằng âm M. Ở Việt Nam có mế, tiếng Mường, mê, manda, tiếng Thái, mẻ, tiếng Tây. Mẻ, tiếng Nùng, mi, gia rai, mê, tiếng Khơ Ho, mê, tiếng Ba Na, mê, tiếng Rakhlai, mé, tiếng Châm, Mata, Mdai, Mắc, mè, tiếng Khmer.
Trong một số ngôn ngữ ở châu Á cũng thấy có hiện tượng này, như mê manda tiếng Thái Lan, mê manda tiếng Lào, mẫu ma tiếng Trung Quốc, mata mati tiếng Pali, mata mati tiếng Sanskrit.
Ở các ngôn ngữ Ấn Âu, hiện tượng tương tự cũng xuất hiện, như mere maman marukche tiếng Pháp, mat mama tiếng Nga, mater tiếng Đức, mater tiếng Latin, mare tiếng Tây Ban Nha, mây tiếng Bồ Đào Nha, mode tiếng Bắc Âu cổ, mother tiếng Ireland, mati tiếng Slavic cổ, mote tiếng Lithuania, meter tiếng Hy Lạp và mayor tiếng Armenia, vân vân.
Đặc biệt, trong tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi ngôn ngữ có từ 6 đến 8 từ chỉ người mẹ mang âm đầu M. Tiếng Việt có mẹ, má, mạ, mẹ, mờ, me. Má là từ mượn tiếng Quảng Đông, me là từ mượn tiếng gốc Pháp. Tiếng Anh như mother, mum, mama, mama, mum, mummy, mama và mammy.
Nguyên nhân, phụ âm M rất dễ phát âm. Trẻ con chỉ cần bật hai môi thành tiếng và những tiếng bập bẹ đầu tiên của đứa trẻ được xem là tiếng trẻ gọi mẹ, người thân nhất, có quan hệ nhiều nhất đến sự sống của nó. Và điểm đáng lưu ý là tất cả các từ trên thường rất ngắn, tối đa hai âm tiết.
Hỏi: A. Lễ giáo phong kiến xưa có tam cương và ngũ thường, em muốn biết ý nghĩa của các luật lệ đó. B. Bích Câu Kỳ Ngộ là tác phẩm văn học cổ do ai sáng tác, vào thời gian nào? Xin cho em biết cốt truyện Bích Câu Kỳ Ngộ.
Đáp: A. Tam cương là ba quan hệ cơ bản trong đạo làm người theo quan niệm của Nho giáo: vua tôi, cha con, chồng vợ. Ngũ thường là năm đức tính con người cần phải có: nhân là lòng thương người, lễ những phép tắc đạo lý phải theo cho đúng khi đối xử tiếp xúc với người khác, thường là với người trên; nghĩa điều được coi là hợp lý, làm khuôn phép cho cách xử thế của con người trong xã hội; trí là khả năng nhận thức, ghi nhớ, suy nghĩ, phán đoán, vân vân của con người; tính là đức tin của con người, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau. B. Bích Câu Kỳ Ngộ là truyện thơ nôm thể lục bát, gồm 678 câu, nguyên gốc là Bích Câu Kỳ Ngộ Ký, tác phẩm văn xuôi chữ Hán, ra đời vào thế kỷ 18. Có thuyết cho rằng của Đặng Trừng Côn, có thuyết cho rằng của Đoàn Thị Điểm, nhưng không đủ cứ liệu chắc chắn. Truyện thơ lục bát đang lưu hành là bản diễn nôm của Vũ Quốc Trân. Chưa rõ năm sinh năm mất, quê ở Hải Dương, sống ở Thăng Long, Hà Nội vào khoảng giữa thế kỷ 19. Truyện kể rằng Tú Uyên, một nho sinh, trong một lần du xuân, nhặt được một lá hồng có đề bài thơ. Tú Uyên định họa lại thì thấy một mỹ nữ trước tam quan chùa. Chàng liền nối gót, mới theo một đoạn, nàng biến mất. Về nhà, chàng ốm tương tư. Chàng nằm mộng thấy một vị thần bảo chàng sớm mai ra cầu đông đứng đợi. Đến nơi, chàng thấy một người bán bức tranh, có vẻ một tố nữ, giống hệt người đẹp chàng đã nhìn thấy dưới mái tam quan hôm nào. Chàng mua bức tranh về treo ở thư phòng, sớm khuya tâm tình với người trong tranh. Một hôm từ trường về nhà, chàng thấy một mâm cơm ngon lành bày sẵn. Hôm sau, chàng giả vờ đi vắng rồi lén trở về, thấy cô gái trong tranh bước ra, chàng bước đến chào. Cô gái tự xưng là Gián Kiều, người tiên giới, có duyên nợ với chàng, hai người kết hôn và sống hạnh phúc. Bỗng đâu, Tú Uyên sinh ra rượu chè bê tha, Gián Kiều khuyên mãi không được, bỏ đi. Hối hận, Tú Yên định tự tử thì Gián Kiều trở về tha thứ, họ có với nhau một đứa con tên Trừng Nhi. Về sau nghe lời vợ, Tú Yên học phép tiên và cả gia đình lên trời.
Hỏi, câu nói trong dân gian, ông già Ba Tri là do ai đặt? Tôi muốn biết xuất xứ và ý nghĩa về ông già Ba Tri, mong tiến sĩ giải đáp hộ.
Đáp, câu chuyện về ông già Ba Tri được ghi chép trong các tác phẩm Monographie de la Province de Bến Tre, nghĩa là địa phương chí tỉnh Bến Tre, xuất bản năm 1929, Kiến Hòa xưa và nay, 1965 của Huỳnh Minh, Bến Tre trong lịch sử Việt Nam. Từ 1757 đến 1945 của Nguyễn Duy Anh, xuất bản 1971. Câu chuyện có nhiều tình tiết khác nhau nhưng đại khái như sau. Dân làng Ba Tri và dân làng bên cạnh bất đồng nhau về việc đắp một con đập. Nếu có cái đập này, kinh tế làng Ba Tri sẽ không phát triển được, nên dân Ba Tri đi kiện. Quan tỉnh xử ép dân Ba Tri, do đó dân làng cử một ông già ra tận kinh đô Huế để khiếu nại với vua. Từ Bến Tre, ông đi bộ mấy tháng ra đến Huế và cuối cùng thắng kiện. Từ đó có thành ngữ ông già Ba Tri để ca ngợi tinh thần cương trực, tôn trọng sự thật, dám đấu tranh cho lẽ phải của các cụ già. Nhưng dần dần thành ngữ này cũng chỉ những ông già khó tính hay tranh chấp.
Hỏi, câu tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn ba ngày đường đã có từ lâu, gần đây mới có câu tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa. Theo tôi, câu trước hay hơn, tiến sĩ nghĩ thế nào?
Đáp, vào thời điểm xuất hiện hai câu trên, chúng tôi nhất trí với cụ. Theo chúng tôi, mỗi câu có một chủ đích riêng. Câu trước muốn nói lên giá trị của tiếng lành hơn hẳn tiếng dữ. Còn chủ đích câu sau là, dù là tiếng lành hay tiếng dữ, cả hai đều được xã hội ghi nhận. Ghi nhận tiếng lành để khen, ghi nhận tiếng dữ để chơi, nhưng cả hai đều gián tiếp khuyên ta nên để tiếng lành, chớ nên để tiếng dữ.
Hỏi, ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Văn Thân. Xin cho biết phong trào Văn Thân xảy ra vào năm nào, diễn biến và những nhân vật tham gia phong trào này là ai? Ở Sài Gòn xưa có phong trào Văn Thân không?
Đáp, năm 1874, triều đình Huế ký hòa ước Giáp Tuất, nhượng 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, vẫn chưa vừa lòng. Pháp đem quân ra Bắc, mưu toan chiếm luôn vùng đất này. Triều đình Huế bất lực, khả năng mất nước đã rõ, giới sĩ phu thấy không thể ngồi yên, phải đứng lên cứu nước. Do đó, dấy lên phong trào Văn Thân, mạnh nhất ở Trung Kỳ, từ Nghệ An tới Phú Yên. Những lãnh tụ hăng hái nhất là Tú Tài Trần Tấn và Tú Tài Đặng Như Mai vùng lên khởi nghĩa với khẩu hiệu Bình Tây Sát Tả. Tiến đánh Phủ Thành Diễn Châu, Anh Sơn, Nghệ An. Ở Hà Tĩnh có nhóm các ông Nguyễn Huy Điền, Trần Quang Cán. Ở Quảng Nam có ông Trần Văn Dư, Nguyễn Huy Hiệu, vân vân. Ở Sài Gòn không có, nhưng ở Định Tường thì có thủ khoa Nguyễn Hữu Hương, ba lần chống Pháp. Văn Thân vốn có nghĩa là nhà nho, có tiếng tăm trong xã hội cũ.